Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Thu Trang, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 26 tháng 6 2011. Việt Nam Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền.
Tại Việt Nam, đông đảo nhân sĩ trí thức ký tên vào bản tuyên cáo phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc làm giảm căng thẳng ở Biển Đông.
Trung Quốc trả tự do cho nhà đấu tranh vì nhân quyền Hồ Dài.
Ủy ban hòa giải của Liên hiệp Châu Phi họp bàn về khủng hoảng Libya.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ tìm cách xác lập sự hiện diện tại Biển Đông.
Biển Đông, Mỹ Trung dịu giọng, Việt Nam lo lắng, nhà báo Lưu Tường Quang nhận định từ Sydney.
Kính thưa quý vị thính giả, Việt Nam Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền. Một dấu hiệu mới cho thấy tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam có chiều hướng dịu xuống. Hôm qua, tại Bắc Kinh, ông Đới Bình Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn. Ông Sơn đến Bắc Kinh với tư cách đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam về quan hệ hai nước và tình hình Biển Đông. Theo hãng tin Reuters, sau cuộc gặp này, Bắc Kinh và Hà Nội cam kết sẽ giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp chủ quyền trên lãnh hải Biển Đông. Cam kết này đã được đưa ra trong một bản thông tin báo chí chung được Thông tấn xã hai nước đăng tải nguyên văn. Bản thông tin báo chí chung ghi rõ, xin trích: hai bên cho rằng quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh, ổn định, đáp ứng nguyện vọng chung và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước Việt-Trung, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Hết lời dẫn. Tranh chấp Biển Đông trở nên căng thẳng, đặc biệt kể từ khi Trung Quốc hai lần trong vòng chưa đầy một tháng cho tàu vào cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những hành động này đã gây phản ứng mạnh trong dư luận Việt Nam. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã nổ ra các cuộc biểu tình tự phát của dân chúng phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Về phía chính quyền, từ nhiều tuần qua Bắc Kinh và Hà Nội liên tục cao giọng tố cáo nhau xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông. Song song với các cuộc đấu khẩu, hai bên còn có những động thái quân sự để tỏ rõ quyết tâm trong các đòi hỏi về chủ quyền như thao diễn, tập trận trên biển, tăng cường khả năng quốc phòng, v.v. Bên cạnh đó, báo chí chính thức Trung Quốc lại như muốn đổ thêm dầu vào lửa với những bài viết mang tính đe dọa, dùng sức mạnh giải quyết tranh chấp. Để đáp lại thì báo chí Việt Nam cũng đã cho đăng tải nhiều bài viết chỉ trích thái độ hung hăng của Trung Quốc. Vẫn theo bản thông cáo báo chí chung nói trên thì hai bên khẳng định cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, tăng cường định hướng đúng đắn dư luận, tránh lời nói và hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị và lòng tin của nhân dân hai nước.
Khoảng 100 người lại biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. Lần thứ tư trong vòng một tháng qua, hôm nay 26 tháng 6, tại Hà Nội khoảng 100 người đã biểu tình phản đối tham vọng chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Đoàn biểu tình đã tuần hành quanh khu vực bờ hồ. Theo hãng tin AFP, lực lượng an ninh hôm nay vẫn đông hơn số người xuống đường, tuy không ngăn cản biểu tình, nhưng đã chặn ngõ đi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Những nguồn tin trên các trang blog thì cho biết là thật ra, vào đầu buổi sáng, công an đã tìm cách giải tán những người biểu tình, nhưng gặp sự phản đối. Sau đó, lực lượng an ninh đã đi kèm sát với những người tuần hành. Tham gia cuộc biểu tình hôm nay, anh Paulus Lê Sơn, một thanh niên Công giáo ở Hà Nội, kể lại.
Sáng nay tôi có đi tham gia biểu tình cùng với nhân dân ấy, thì tôi thấy rằng cái số lượng người hôm nay ít đi rất là nhiều so với ba lần trước. Còn vấn đề lý do vì sao thì tôi cũng không được nắm chắc lắm, nhưng mà theo tôi thấy và tôi có được biết thông tin mà do chính những cái người đã từng đi biểu tình họ có nói trên mạng đó, thì sau khi họ đi biểu tình và họ có bị làm khó dễ rất là nhiều, thì tôi nghĩ cái việc đó cũng là một phần khiến cho biểu tình lần thứ tư này ít đi nhiều người ạ.
Về phía lực lượng an ninh thì cái thái độ của họ ngày hôm nay như thế nào, tức là họ có tỏ ra cứng rắn hơn so với những lần trước hay không?
Tôi thấy rằng cái thái độ của lực lượng an ninh thì lúc thì họ rất là cứng rắn, nhưng lúc thì họ rất là mềm mỏng. Và tôi cũng có nói chuyện với một số an ninh, hỏi họ là các anh có thấy nhân dân biểu tình như thế xúc động không? Thì họ cũng bảo là thì cũng tốt, nhưng mà nhiệm vụ của chúng tôi phải làm. Xong rồi cũng có một số người biểu tình ấy, hay họ cho rằng lực lượng công lực rất là nhiều. Thì thực chất ra ấy, theo những người biểu tình, họ nói rằng thực chất ra là để ngăn chặn những người dân khác nhập vào đoàn biểu tình, chứ không phải là để bảo vệ họ biểu tình à, như vậy. Với cái việc biểu thị lòng yêu nước, tôi thiết tưởng rằng tất cả người dân Việt Nam, nếu mà có cơ hội và nếu mà được dễ dàng hơn, thì họ sẽ biểu thị lòng yêu nước một cách rất mạnh mẽ, rất sâu sắc. Nó sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Và tôi hy vọng rằng cái việc mà người dân Việt Nam được biểu thị lòng yêu nước đối với nhân dân, đối với dân tộc, đối với Tổ quốc sẽ không bị ngăn trở bởi một lực lượng nào, một thế lực nào. Vì đó là cái quyền tự nhiên của họ, vì đó là cái tấm lòng và cái thao thức, cái lương tâm của họ. Thì tôi thiết tưởng rằng nếu như mà không bị ngăn chặn, thì cái chuyện biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, có giả tâm bành trướng Việt Nam sẽ lan rộng ra khắp các tỉnh thành của Việt Nam.
RFI xin cảm ơn anh Boris Lê Sơn, một thanh niên ở Hà Nội đã tham gia biểu tình vào sáng hôm nay. Trong khi đó, ở Sài Gòn, tình hình căng thẳng hơn nhiều, vì cũng như tuần trước, lực lượng an ninh chìm cũng như nổi đã được triển khai để ngăn chặn mọi ý định tập hợp tuần hành phản đối Trung Quốc. Nhưng phong trào có vẻ như đang lan dần ra các tỉnh. Theo nguồn tin từ trang mạng Dân Làm Báo, sáng hôm qua, nhiều thanh niên, trí thức, giới văn nghệ sĩ tại Bà Rịa, Vũng Tàu đã tập trung trước trung tâm thương mại ở thị xã Bà Rịa để bày tỏ sự phản đối trước những hành động của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Họ đã dùng các biểu ngữ kêu gọi lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tại Việt Nam, đông đảo nhân sĩ trí thức ký tên vào bản tuyên cáo phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Hôm nay, trên mạng Internet lưu truyền một bản tuyên cáo do một nhóm các nhân sĩ trí thức tại Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng. Tuyên cáo mang tiêu đề Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Được soạn thảo ngày 25 tháng 6, trong vòng chưa đầy một ngày đăng tải trên mạng, bản tuyên cáo đã thu hút gần 100 người ký tên. Trong số này, người ta thấy có hầu hết các gương mặt nhân sĩ trí thức lão thành cách mạng, cựu quan chức chính quyền ở trong nước và cả ngoài nước, đã từng nhiều lần lên tiếng bày tỏ những bức xúc về hiểm họa bành trướng của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như về vấn đề toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông. Trả lời phỏng vấn RFI, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội, một trong những người tham gia ký tên vào bản tuyên cáo cho biết.
Cái bản tuyên cáo này là tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông. Những người khởi xướng của tuyên cáo này là từ Thành phố Hồ Chí Minh, là những nhà nhân sĩ trí thức và rất là có tên tuổi từ trước năm 75 đấy. Và cái bản tuyên cáo này thể hiện một cái tâm nguyện của giới nhân sĩ trí thức và nhân dân Việt Nam trong cái bối cảnh mà nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những cái hành động gây hấn xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng là việc mà giới nhân sĩ trí thức và nhân dân Việt Nam trong cũng như là ngoài nước mà đưa ra một cái bản tuyên cáo vào cái thời điểm hiện nay đấy là thể hiện một cái tinh thần yêu nước nồng nàn và một cái trách nhiệm rất là lớn đối với lại cơ đồ của tổ tiên và đối với vận nước.
Với việc ký tên và bản tuyên cáo hôm nay được công bố trên mạng thì những người ký tên hy vọng điều gì ạ?
Như là trong cái bản tuyên cáo đã nói rõ đấy, là thứ nhất để cực lực lên án và tố cáo trước dư luận về việc nhà cầm quyền Trung Quốc có hành động gây hấn nhằm xâm chiếm Biển Đông và Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, đe dọa đến an ninh của khu vực và đặc biệt là thách thức Việt Nam cũng như là các nước ASEAN ở trên Biển Đông. Cái việc ký vào bản tuyên cáo này cũng thể hiện một sự đoàn kết của nhân dân với cái mong muốn các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các tổ chức xã hội chính trị, các ban ngành đoàn thể Việt Nam là có những cái biện pháp cụ thể để việc bảo vệ ngư dân và kiên quyết không để mất một tấc đất, một vùng biển nào của Việt Nam, đúng như là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng phát biểu, đồng thời cũng khẳng định là nhân dân Việt Nam luôn luôn đứng bên cạnh chính quyền Việt Nam để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam. Qua đây đề nghị với Đảng và Nhà nước chỉ đạo cho các cái cơ quan bảo vệ an ninh ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tất cả các tỉnh thành ở trong cả nước là hãy bảo vệ và không ngăn chặn những cái hành động yêu nước của nhân dân như là các cuộc biểu tình dù là tự phát hay là có tổ chức của các ban ngành đoàn thể sau này nếu nó diễn ra, và để cho thanh niên, sinh viên, đồng bào trên toàn quốc có thể thể hiện được cái tình cảm yêu nước của mình trước những cái nguy cơ đang thấy rõ ở trên Biển Đông. Tất cả những cái điều đó, bốn cái điểm đó đều là những cái tâm nguyện của những người dân yêu nước Việt Nam hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. Trong khuôn khổ cuộc họp Mỹ-Trung vào ngày hôm qua 25 tháng 6 tại Hawaii, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc làm giảm mức độ căng thẳng tại Biển Đông bằng con đường đối thoại. Hãng Reuters cho biết là kết thúc cuộc họp, trưởng đoàn Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao, ông Thôi Thiên Khải đã từ chối họp báo. Về phần mình, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, tuyên bố với báo chí là Hoa Kỳ đối thoại một cách thẳng thắn và rõ ràng trên vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Mỹ mong muốn làm dịu căng thẳng trong khu vực và Hoa Kỳ có lợi ích to lớn trong việc duy trì hòa bình ổn định trong vùng. Do vậy, Washington tìm kiếm đối thoại giữa tất cả các bên liên quan. Vẫn theo lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, tại cuộc họp ngày hôm qua thì Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối thoại một cách cởi mở, thẳng thắn và xây dựng để giúp đôi bên hiểu rõ nhau hơn về những ý định, chính sách và hành động đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Kurt Campbell cũng cho biết thêm, cuộc họp lần tới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Bắc Kinh, thời điểm của cuộc đối thoại song phương này sẽ được ấn định sau. Cuộc họp Mỹ-Trung ngày hôm qua diễn ra vào lúc Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á như là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng như là với Đài Loan. Trong bối cảnh căng thẳng nói trên, Việt Nam đã tiến hành một cuộc tập trận bằng đạn thật ở trên biển. Về phần mình, Philippines, sau khi tố cáo Trung Quốc gây hấn, Manila đã điều tàu chiến đến hiện trường và đang chuẩn bị một cuộc tập trận chung với Mỹ vào tuần tới. Theo nhận định của AFP, trên vấn đề tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, lần này Hoa Kỳ đứng hẳn về phía các nước Đông Nam Á. Hải quân Mỹ và Philippines vào thứ Ba tới đây, tức là ngày 28 tháng 6, sẽ bắt đầu một cuộc tập trận chung trên biển trong vòng 11 ngày ở ngoài khơi đảo Palawan, sát với nơi có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Về mặt chính thức, đợt thao diễn quân sự vào tuần tới giữa Hoa Kỳ và Philippines nằm trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với một đồng minh truyền thống là Philippines. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì cuộc tập trận vào tuần tới nhằm bày tỏ sự gắn bó chặt chẽ giữa Washington và Manila để dằn mặt Bắc Kinh trước những tham vọng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Số nạn nhân bão số 2 lên đến 16 người chết tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Theo nguồn tin chính thức từ Hà Nội, tính đến hôm nay có 16 người chết do cơn bão số 2 bắt đầu từ thứ Tư tuần trước. Trong số đó, có 12 người chết do bị sét đánh khi đang làm ruộng. Trong số 14 người mất tích, có 10 người trên tàu đánh cá của Thanh Hóa đã liên lạc được. 4 người còn lại không có tung tích, gồm 3 người ở Yên Bái do lũ quét đêm 22 tháng 6, 1 người do chìm tàu tối ngày 23 tháng 6 ở Nghệ An.
Trung Quốc vừa trả tự do cho nhà đấu tranh về nhân quyền Hồ Giai. Một trong những gương mặt đối lập hàng đầu của Trung Quốc, ông Hồ Giai, 37 tuổi, vừa được trả tự do vào sáng nay sau khi mãn án 3 năm rưỡi tù giam. Trong chưa đầy một tuần lễ, Bắc Kinh đã trả tự do cho hai nhà đối lập nổi tiếng, đó là các ông Ngài Vị Vị và Hồ Giai. Tương tự như đối với họa sĩ họ Ngài, ông Hồ Giai chỉ được hưởng quyền tự do một cách giới hạn. Từ 10 năm nay, ông Hồ Giai đã lao vào cuộc đấu tranh để bảo vệ những thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội Trung Quốc. Ông thường xuyên lên tiếng trên các trang mạng Internet và trả lời báo chí quốc tế để tố cáo những hành vi lạm dụng của chính quyền Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ chính sách gây thiệt hại cho môi trường đến các biện pháp đối xử bất công với những nạn nhân bị nhiễm siêu vi HIV. Ông cũng là một trong những người đã lên tiếng bênh vực nông dân bị tịch thu đất đai. Ông Hồ Giai đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2007, sau khi đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc chà đạp nhân quyền và phê phán Ủy ban Olympic dành cho Trung Quốc quyền tổ chức Thế vận hội 2008. Tháng 4 năm 2008, ông Hồ Giai đã bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội kích động dư luận để làm khuynh đảo chế độ. Ngày hôm nay, ông Hồ Giai được trả tự do, tuy nhiên ông vẫn không được quyền hoạt động về chính trị. Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh gửi về bài tường trình.
Ông Hồ Giai được trả tự do đúng vào ngày mãn hạn tù. Bản án này đã được tuyên vào năm 2008. Điều đó có nghĩa là chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo chỉ là một sự trùng hợp tình cờ và không có tác động gì đến việc Trung Quốc trả tự do cho giải thưởng Sakharov năm 2008. Ông Hồ Giai đã nhiều lần được đề cử tranh giải Nobel Hòa Bình. Nhà đối lập Hồ Giai được trả tự do vào lúc 2 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 6 năm 2011. Vợ ông là bà Tằng Kim Yến đã cho biết thông tin này qua mạng xã hội Twitter. Bà nói thêm là nhà bất đồng chính kiến Hồ Giai rất vui mừng khi được trả tự do nhưng ông cần phải có thời gian để phục hồi sức khỏe. Thông điệp này của bà Tằng Kim Yến gián tiếp nói lên rằng tuy đã được trả tự do nhưng chồng bà không hoàn toàn được quyền phát biểu. Vẫn theo bà, phục hồi sức khỏe và gia đình sẽ là những ưu tiên của ông Hồ Giai trong năm nay và nhất là ông sẽ cố gắng để không bị bắt trở lại thêm một lần nữa. Ông Nicola Bickerlang, một nhà nghiên cứu về châu Á của Human Rights Watch tại Hồng Kông, hy vọng là đến cuối năm nay ông Hồ Giai sẽ được hoàn toàn tự do để có thể đi ra nước ngoài và có một cuộc sống bình thường. Nhà nghiên cứu này cũng nói thêm trong điều kiện hiện nay khả năng đó ít có thể xảy ra.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hội nghị hòa giải của Liên hiệp Châu Phi họp bàn về khủng hoảng Libya. Hôm nay, Ủy ban Hòa giải của Liên hiệp Châu Phi AU họp tại Pretoria, Nam Phi nhằm chấm dứt xung đột tại Libya. Cuộc họp bao gồm 5 lãnh đạo của các nước thuộc AU này nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Liên Phi diễn ra ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7 tới, mà chủ đề chính cũng là Libya. Tổng thống Mauritani, ông Mohamed Ould Abdel Aziz, điều hành cuộc họp với 4 vị tổng thống từ Congo, Mali, Uganda và nước chủ nhà Nam Phi. Trong cuộc gặp mặt này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những biến chuyển gần đây nhất trong xung đột tại Libya, cũng như những nỗ lực để giải quyết khủng hoảng ở nước này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ấn Độ tìm cách xác lập sự hiện diện tại Biển Đông.
Ấn Độ đã có những bước đầu tiên nhằm tiến tới xác lập một sự hiện diện lâu dài trên Biển Đông. Tờ Nhật báo Deccan Chronicle của Ấn Độ hôm nay cho biết, trong chiều hướng tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước, Việt Nam đã cho phép các chiến hạm của Ấn Độ thả neo tại cảng Nha Trang trong thời gian diễn ra các chuyến thăm hữu nghị. Trích dẫn các nguồn tin từ chính phủ New Delhi, tờ Deccan Chronicle cho biết hải quân Ấn Độ có lẽ là hải quân nước ngoài duy nhất trong thời gian gần đây được đậu lại tại một cảng khác của Việt Nam ngoài Vịnh Hạ Long. Nguồn tin này nhận định hành động nói trên của Việt Nam sẽ giúp Ấn Độ xác lập một sự hiện diện lâu dài trên Biển Đông, để New Delhi có thể đóng một vai trò lớn hơn ở Đông Nam Á, một khu vực có tính chất chiến lược với những đường giao thương hàng hải quan trọng. Về phần Ấn Độ sẽ giúp Việt Nam về mặt huấn luyện và đóng tàu. Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam, Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, kể từ ngày mai cũng sẽ lần lượt viếng thăm New Delhi, Mumbai và Visakhapatnam để tìm hiểu về tiềm lực của Hải quân Ấn Độ. Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông hiện nay, dĩ nhiên là Trung Quốc lại càng theo dõi sát sao việc tăng cường hợp tác về hải quân giữa Việt Nam với Ấn Độ. Ngược lại, cả Hà Nội và New Delhi cũng đều lo ngại trước tiềm lực quân sự ngày càng mạnh của Bắc Kinh. Tuy nhiên, nguồn tin chính phủ New Delhi thận trọng nhấn mạnh rằng việc tăng cường quan hệ quốc phòng Việt-Ấn không phải là nhắm vào Trung Quốc. Tờ Deccan Chronicle trích lời một nhà phân tích quốc phòng, ông Commodore Uday Bhaskar, nhận định rằng Ấn Độ muốn giữ vấn đề hiện diện trên Biển Đông như là một phương án dự trù. Bất cứ cường quốc nào trên thế giới đều muốn mình có khả năng duy trì một sự hiện diện vững chắc trong 2/3 đại dương có đường giao thương hàng hải quan trọng. Trong toàn châu Á, Việt Nam có vị trí chiến lược nổi bật nhất. Tuy cho rằng hợp tác quốc phòng Việt-Ấn không nên được xem như là một chiến lược trả đũa phản ứng lại quan hệ Trung Quốc-Pakistan, ông Bhaskar nhìn nhận rằng hợp tác về hải quân của hai nước tạo ra một thế cân bằng ở Đông Nam Á. Mặt khác cũng cần phải thấy rằng, chính Bắc Kinh cũng đang thi hành một chiến lược bảo vệ Ấn Độ với việc tăng cường hợp tác trên biển với các nước Miến Điện, Sri Lanka và Pakistan. Theo nhận định của Deccan Chronicle, đáp lại chiến lược này của Trung Quốc, Ấn Độ phải tăng cường khả năng phòng thủ tại các quần đảo Andaman và Nicobar nằm sát cạnh vùng Đông Nam Á. Hiện giờ, hải quân Ấn Độ đang cố gắng bắt kịp Trung Quốc với mục tiêu là trong một thập niên nữa nâng tổng số chiến hạm lên từ 140 đến 145 chiếc với 2 hàng không mẫu hạm để có thể tung lực lượng hải quân đến những vùng biển xa như Biển Đông và Vịnh Ba Tư.
Thưa thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Chúng tôi sẽ nói về giọng ca vàng Hữu Phước theo lời kể của soạn giả Nguyễn Phương, mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của đài RFI, chúng tôi phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney về vấn đề Biển Đông, Mỹ Trung dịu giọng, Việt Nam lo lắng.
Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, ngày hôm nay RFI xin tiếp tục được nói chuyện với anh về cái hồ sơ Biển Đông ạ. Thưa anh, ngày hôm nay có thông tin là Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã sang Bắc Kinh và hội đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc ông Đới Bình Quốc, sau đó hai bên nói rằng là Việt Nam và Trung Quốc cam kết giải quyết tất cả những cái tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Anh bình luận gì về thông tin này ạ?
Thân chào anh Đức Tâm và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, theo cái nhìn của tôi thì đây là một cái cử chỉ hòa diệu từ phía Hà Nội đối với Bắc Kinh. Tân Hoa Xã đã loan báo là ngày thứ Bảy 25 hai bên đã đồng ý giải quyết vấn đề Biển Đông trong cái phương thức hòa bình bằng cách thương thuyết và tham khảo thành hữu với nhau. Thì từ trước tới bây giờ, bao giờ Trung Quốc cũng nói rằng họ chủ trương giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông bằng phương tiện hòa bình và phương tiện thương thuyết, và họ cam kết là không sử dụng võ lực. Tuy nhiên, đã rất nhiều lần, báo chí chính thức của Trung Quốc đã cảnh cáo và đã đề nghị sử dụng võ lực nếu cần đối với Việt Nam. Cho nên, Trung Quốc có thể nói là vừa đánh vừa đàm, hay là vừa đe dọa đánh và vừa đàm. Cái sự kiện là ông Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh để thương thuyết vào ngày thứ Bảy 25 tháng 6, là một cái cử chỉ mà tôi cho rằng đây là một cái thái độ thân hữu hòa diệu của Hà Nội đối với Bắc Kinh, nhưng cũng có thể là một cái đối trọng với cái chuyến đi Washington của Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh để thương thuyết hay là để thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Andrew Shapiro vào ngày 17 tháng 6. Và như chúng ta còn nhớ là tại Washington, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã có một cái thông cáo chung tuyên bố rằng cả hai nước chủ trương duy trì hòa bình, sự ổn định và cái sự an ninh hàng hải tại Biển Đông cũng như tại các nơi khác, chủ trương không vùng võ lực và ủng hộ cái giải pháp thương thuyết và cái hình thức của cái lời tuyên bố ứng xử DOC vào năm 2002. Cho nên nếu mà nhìn về cái động thái ngoại giao này của ông Hồ Xuân Sơn tại Bắc Kinh, thì tôi cho rằng chúng ta có thể có hai cái kết luận. Cái thứ nhất là Hà Nội muốn gửi một cái cử chỉ thân thiện đến Bắc Kinh, chứng tỏ rằng Hà Nội cũng muốn giải quyết vấn đề Biển Đông bằng cái biện pháp thương thuyết hòa bình, hay nói khác hơn là thương thuyết song phương, tức là chấp nhận cái lập trường của Trung Quốc, trái với cái lập trường mong muốn của Việt Nam là quốc tế hóa và thương thuyết đa phương về vấn đề này. Và cái thứ hai, có thể đây cũng là một cái công tác ngoại giao để đối trọng lại với cái chuyến đi Washington của ông Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh.
Thưa anh, tất cả các hoạt động ngoại giao này diễn ra trong một cái bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm qua đã tiến hành đối thoại tại Hawaii. Trước cái cuộc đối thoại này đấy, thì phía Mỹ đã nhiều lần nhắc lại cái mong muốn của Washington là tình hình tại Biển Đông lắng dịu đi. Anh đánh giá thế nào về cái tác động của Mỹ trong cái việc làm dịu tình hình tại Biển Đông?
Thưa Đức Tâm, chúng ta phải nhìn cái bối cảnh, cái cuộc thảo luận giữa Mỹ và Trung Quốc tại Hawaii trong cái khung cảnh của những lời tuyên bố của bà Hillary Clinton tại Hà Nội vào tháng 7 năm 2010, cũng như cái phản ứng của Trung Quốc, và gần đây nhất là cái lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Thôi Thiên Khải vào ngày thứ Tư 22 tháng 6, khi ông Thôi Thiên Khải nói rằng có một vài nước đang chạy với lửa và sẽ bị cháy, và thúc giục Hoa Kỳ không nên tham dự vào với cuộc cháy này và khuyên Mỹ nên đứng bên ngoài cuộc tranh chấp. Cái lời tuyên bố rất là mạnh bạo theo cái ngôn từ ngoại giao của Thứ trưởng Ngoại giao Thôi Thiên Khải đã khiến bà Hillary Clinton phải lên tiếng trở lại tại Washington và yêu cầu các nước đang có tranh chấp tại Biển Đông nên có một cái thái độ hòa diệu và thương thuyết hòa bình. Mặc dầu là cái cuộc đối thoại tại Hawaii đã được quy định trước, nhưng mà chúng ta thấy rằng sau đó thì tiến sĩ Kirk Campbell tại Washington trước khi đến Hawaii cũng đã khuyên hay là đã thúc giục Trung Quốc có một thái độ mềm dẻo hơn để làm cho tình hình bớt căng thẳng. Và trong cái cuộc đối thoại ngày thứ Bảy tại Hawaii thì theo lời tiến sĩ Kirk Campbell, ông đã khuyên Trung Quốc nên có một thái độ hòa dịu để làm cho tình hình bớt căng thẳng và tránh đi những sự va chạm tại Biển Đông. Và Trung Quốc cũng lập lại cái lập trường cố hữu là thương thuyết hòa bình giữa các phe liên hệ, tức là thương thuyết theo cái căn bản song phương. Cho nên nhìn từ những cái động thái ngoại giao, những lời tuyên bố khi thì mạnh bạo, khi thì hòa dịu của Mỹ cũng như của Trung Quốc, thì tôi thấy rằng cả hai, Bắc Kinh và Washington, đều muốn né tránh một cuộc va chạm hải quân tại Biển Đông. Hay nói một cách khác, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không muốn có một cuộc chiến tại Biển Đông. Và trong cái hoàn cảnh này, thì chúng ta vừa thảo luận cái động thái ngoại giao của Hà Nội bằng cách gửi ông Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh. Thì tôi cho rằng trong cái bối cảnh mà cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đều không muốn có chiến tranh tại Biển Đông, thì Việt Nam cũng khó mà có một cái động thái ngoại giao nào khác hơn là gửi những nhân viên cao cấp ngoại giao đi Washington và đi Bắc Kinh. Cho nên cái cử chỉ tương đối hòa dịu của Việt Nam nó phù hợp với cái nhìn chiến lược là cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều không muốn có cuộc chiến tại Biển Đông.
Dạ. Thưa anh, từ giữa năm ngoái, vào lúc mà tình hình tại Biển Đông đã tương đối căng thẳng, thì một số học giả tại Việt Nam dự báo rằng là rất có thể Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam, nhưng họ sẽ không đánh ngay vào lúc đó, là bởi vì Bắc Kinh đang bận một số các cái lễ lạt, ví dụ như là kỷ niệm ngày thành lập quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi kỷ niệm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm nay, mùng 1 tháng 7, thì Trung Quốc cũng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản. Theo anh thì liệu sau những cái sự kiện này mang tính chất quốc gia của Trung Quốc ấy, Bắc Kinh có thể tiến hành các hoạt động quân sự đánh Việt Nam hay không?
Thưa anh, sở dĩ có cái nguồn dư luận cho rằng Trung Quốc có thể đánh Việt Nam nhưng chưa đánh Việt Nam là tại vì cái phản ứng của Trung Quốc sau khi bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 7 năm 2010 khi hội nghị ARF kết thúc, bà Hillary Clinton đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ coi Biển Đông là quyền lợi quốc gia, là tại vì đây là một cái hải lộ quan trọng cho vấn đề lưu thông hàng hải quốc tế. Cái phản ứng của ông Ngoại trưởng Trung Quốc lúc bấy giờ, ông Dương Khiết Trì, là rời bỏ phòng họp. Và khi trở lại phòng họp, thì ông chỉ mặt phái đoàn Singapore, nhưng thực sự là muốn nói với phái đoàn Việt Nam là Trung Quốc là một nước lớn và Singapore là một nước nhỏ, và điều này ai cũng đã có nhìn thấy được. Cái hành động này cũng như cái ngôn từ kém ngoại giao này thật sự nó biểu lộ một cái thái độ giận dữ mà người ta có thể nghĩ rằng Trung Quốc chuẩn bị đánh phá Việt Nam bằng phương tiện võ lực. Tôi nghĩ rằng có lẽ Trung Quốc lúc nào cũng có kế hoạch đánh phá Việt Nam bằng phương tiện võ lực. Cái vấn đề là liệu cái kế hoạch này có được thi hành hay không và thi hành lúc nào. Thì vì cái thái độ ngang ngược của Ngoại trưởng Trung Quốc mà người ta nghĩ rằng Trung Quốc muốn đánh Việt Nam trong năm 2010 và 2011. Tuy nhiên Trung Quốc chưa làm việc này là tại vì Trung Quốc đang bận rộn kỷ niệm những lễ lạc mà anh vừa nói. Theo tôi thì Trung Quốc đã không cần phải đánh Việt Nam và Trung Quốc hiện nay chưa cần phải đánh Việt Nam. Nếu Trung Quốc muốn đánh Việt Nam vì lý do Việt Nam không theo đường lối của Trung Quốc thì tôi nghĩ cái sự kiện này có thể xảy ra sau cái kỳ đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ thứ 18 khi ông Tập Cận Bình lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào để làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Và nếu ông Tập Cận Bình thấy rằng Việt Nam không đi theo đường lối của Trung Quốc và ông muốn xác nhận cái vai trò, cái vị thế mạnh bạo của mình, thì có thể lúc bấy giờ Trung Quốc sẽ thực hiện cái kế hoạch đánh phá Việt Nam. Sau khi nói như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Biển Đông lúc nào cũng có thể tránh được, không phải tại vì Trung Quốc không muốn đánh Việt Nam, mà tại vì Trung Quốc không cần đánh Việt Nam. Mỗi khi Trung Quốc có những đe dọa cụ thể và mạnh bạo, thì chúng ta thấy rằng Hà Nội có những thái độ hòa dịu, đi theo đường lối thương thuyết song phương của Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Thưa anh.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt. chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam Trung Quốc cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp chủ quyền.
Tại Việt Nam, đông đảo nhân sĩ trí thức ký tên vào bản tuyên cáo phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông.
Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc làm giảm căng thẳng tại Biển Đông.
Trung Quốc trả tự do cho nhà đấu tranh vì nhân quyền Hồ Dài.
Ủy ban hòa giải của Liên hiệp Châu Phi họp bàn về khủng hoảng Libya.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Ấn Độ tìm cách xác lập sự hiện diện tại Biển Đông.
Biển Đông Mỹ Trung dịu giọng Việt Nam lo lắng. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thưa quý vị, bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Đến tuần báo.
Trang nhất các báo pháp hôm nay đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau. Le Figaro ưu tiên cho trang mạng xã hội Facebook. Trang nhất đăng hình người sáng lập trang mạng này, cùng với dòng tựa tìm hiểu về các góc khuất của Facebook. Courrier International quan tâm đến xung đột tiềm ẩn trong xã hội Trung Quốc với bài viết Điều đe dọa Trung Quốc. Điều đe dọa mà tờ báo đề cập ở đây chính là nạn tham nhũng và hối lộ, một hiện tượng nhức nhối đang bào mòn xã hội nước này. L'Express dành trang nhất chạy tựa lớn, điều người Mỹ nghĩ về người Pháp. Tờ báo cho biết, từ 10 năm nay, người dân hai nước đã ngày càng xích lại gần nhau, thế nhưng vụ việc Dominique Strauss-Kahn xảy đến đột ngột lại tạo ra những khoảng cách mới. Thế nhưng chủ đề đáng chú ý nhất hôm nay đó là tham nhũng, hối lộ, đe dọa Trung Quốc.
Tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc diễn ra với tốc độ chóng mặt. Xã hội hình như mất định hướng trước những thay đổi quá mau chóng này. Lần đầu tiên, một tờ báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Báo đăng bài phân tích thực trạng và cảnh báo nguy cơ xuống dốc nghiêm trọng của đạo đức xã hội và nạn tham nhũng hối lộ tràn lan.
Đầu tiên, tờ báo cảnh báo sự xuống dốc trầm trọng của đạo đức xã hội với nhiều dẫn chứng cụ thể. Từ việc chỉ một va quẹt xe trên đường, người ta có thể đâm nhau đến 8 nhát dao. Một thanh niên Trung Quốc đã đâm chết mẹ mình tại sân bay chỉ vì cãi vã về vấn đề học phí. Tờ báo cũng nhìn vào lĩnh vực kinh tế với hàng loạt các vụ tai tiếng thương mại gần đây. Các nhà kinh doanh Trung Quốc đang nhắm mắt chạy theo lợi nhuận, bất chấp đạo đức, lương tâm của một con người. Nào là việc sữa nhiễm chất gây hại, nào là việc thịt heo chứa nhiều hóa chất, nào là việc hàng loạt các vụ ngộ độc thực phẩm, nào là nhiều công nhân làm việc như nô lệ trong một xã hội văn minh hiện đại. Nói về tham nhũng, tờ báo cho biết nạn tham nhũng hối lộ đang hoành hành từ trung ương đến địa phương, đến mức mà người dân buộc phải cam lòng gánh chịu nếu muốn được việc. Tờ báo cho rằng cái ranh giới xã hội nội tại, theo đó một người biết mình được phép và không được phép làm gì, phải tôn trọng người khác thế nào, đang bị lùi dần và chỉ được một bộ phận nhỏ trong xã hội tuân theo. Những đòi hỏi tối thiểu về mặt đạo đức vì thế cũng ngày càng thấp, đến mức mà tham nhũng đôi khi cũng được tha thứ. Xã hội bắt đầu mang tâm lý, khi một công chức tham lãm của công nhưng không quá mức và còn có ý thức biết làm việc để phục vụ lợi ích người dân thì có thể được thưởng danh hiệu vinh dự, công chức liêm chính, thậm chí có đôi khi còn được quay phim để điển hình. Tờ báo nhấn mạnh, khi xã hội bị thao túng bởi cái lý của kẻ mạnh, khi ai nấy đều đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu, khi mọi chuẩn mực đạo đức đều bị xáo trộn, mọi lĩnh vực đời sống đều bị ảnh hưởng. Sự xuống cấp của xã hội Trung Quốc trầm trọng đến mức mà Hoàn Cầu Thời báo cho biết nó đã không còn xa lạ với các hoạt động theo kiểu mafia, các đại gia có thể loại trừ nhau bằng cách thuê sát thủ. Tờ báo nhận định, khi mà chuẩn mực đạo đức bị xem thường và khi người ta không còn lòng tin vào người khác, thì bạo lực bỗng nhiên trở thành cơ chế chính yếu để đảm bảo sự vận hành của xã hội. Khi công chức chỉ có mục tiêu duy nhất là nhận hối lộ, thì không có gì phải ngạc nhiên khi thấy họ hành xử một cách vô lý, bất chấp luật pháp. Để cứu vãn đạo đức xã hội, có người đã toan nhờ đến uy tín của Đức Khổng Tử. Hồi đầu năm nay, chính đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Đông đã đề nghị cho dựng tượng ông ngay tại trung tâm thành phố Quảng Châu. Họ hy vọng có thể nhờ hình ảnh Khổng Tử nhắc nhở mọi người phải biết tôn trọng và giữ gìn đạo đức. Thế nhưng Hoàn Cầu Thời báo đặt câu hỏi, liệu chỉ với tượng Khổng Tử người ta có thể cứu vãn được đạo đức xã hội không? Liên quan đến vấn đề này, trong bài xã luận của mình, Courrier International nhận định tình hình rất trầm trọng, do vậy báo chí Trung Quốc mới được phép nhắc đến, và đặc biệt hơn nữa là bài viết nêu trên lại là của tờ Hoàn Cầu Thời báo, một trong những cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Courrier International, bất công xã hội,
tình trạng vô pháp vô thiên, đàn áp, bắt bớ tùy tiện, trưng dụng đất đai cưỡng bức, môi trường ô nhiễm và sự xuống dốc của các dịch vụ công. Với 7 vết thương này, trong tương lai gần, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự nổi dậy của người dân và sự sụp đổ của toàn hệ thống.
Tình hình tranh chấp tại Biển Đông tiếp tục thu hút dư luận thế giới. Tuần san, Le Nouvel Observateur dành bài phân tích mang tên Biển Đông, sự thèm khát của Trung Quốc.
Tận dụng sức mạnh kinh tế, đang tăng trưởng mạnh, bị cuốn vào một tham vọng chiến lược, Trung Quốc đang diễu võ dương oai với các nước láng giềng. Tờ báo nhắc lại, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tàu Trung Quốc đã 2 lần tấn công tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Từ một năm nay, ngoài rắc rối với Việt Nam, tàu Trung Quốc cũng đụng độ với tàu Nhật Bản và Philippines. Trong cuộc tranh chấp trên biển này, Bắc Kinh phải đối mặt với Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Hoa Kỳ lấy làm quan ngại về tình hình, do nước này muốn duy trì sự hiện diện ở Thái Bình Dương và do không muốn Biển Đông trở thành cái hồ của Trung Quốc từ trong ngoặc kép. Năm 2010, có 74.000 tàu với mức vận tải tương đương 1/3 thương mại hàng hải thế giới đi qua eo biển Malacca. Tuyệt đại đa số các tàu này đã phải đi qua Biển Đông. Vì thế, vấn đề tự do lưu thông hàng hải trở thành lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Tờ báo nhắc lại, hồi năm 2002, tại Campuchia, các nước có liên quan đã thông qua Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Thế nhưng, Trung Quốc đang ỷ vào sức mạnh quân sự của mình, không muốn đàm phán đa phương và đặc biệt, không muốn sự can thiệp của Mỹ, trong khi lại luôn cam kết sẽ không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp.
Cũng tại châu Á, L'Express quan tâm đến vụ án ông Kiều Sam Phang, cựu chủ tịch nhà nước Khmer Đỏ, sắp bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quốc tế Phnom Penh vào ngày mai 27 tháng 6.
Ở tuổi 79, ông Khieu Samphan cùng với 3 nhân vật cao cấp khác của chế độ Khmer Đỏ phải ra hầu tòa vào ngày mai. Tờ báo cho biết, ông Samphan phủ nhận có liên quan đến những tội ác mà chế độ Khmer Đỏ đã phạm. Lúc đầu, ông còn khẳng định là hoàn toàn không có tội ác này. Thế nhưng trong một lần trả lời phỏng vấn cho tờ L'Express vào năm 1979, ông đã thừa nhận có khoảng vài ngàn người bị giết trong giai đoạn 1975-1979. Từ năm 2003, ông này lại thay đổi chiến thuật, khi thừa nhận có xảy ra nạn diệt chủng, nhưng lại phủ nhận không có dính líu bởi cho rằng khi đó ông đặc trách về ngoại giao. Tuy nhiên, các sử gia đã bác bỏ lập luận này. Theo họ, ông Khieu Samphan là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng từ năm 1976, rồi là chủ nhiệm văn phòng đặc trách việc thực thi quyết định chính trị của ban lãnh đạo đảng. Vì thế, ông này đã tham gia từ đầu đến cuối quá trình đề ra quyết định dẫn đến cuộc diệt chủng kinh hoàng tại Campuchia.
Đến với các mạng xã hội, Le Figaro dành nhiều bài viết về sự phát triển của trang Facebook, trong đó có bài cảnh báo, lứa tuổi từ 9 đến 13 là lứa tuổi của mọi sự nguy hiểm.
Tờ báo liệt kê đến 10 lợi ích của Facebook. Bởi quá tiện lợi như vậy, nên dù có luật cấm trẻ em dưới 13 tuổi được tham gia trang mạng xã hội, nhưng thực tế có rất nhiều bé đã vượt rào. Nguy cơ dành cho trẻ em tham gia Facebook không phải là nhỏ. Vừa rồi, Ủy ban châu Âu đã cảnh báo việc các trang mạng xã hội không bảo vệ tốt cho các bé. Một chuyên gia tâm lý nhận định, các bé thời tiền vị thành niên là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đó là lứa tuổi của mọi nguy hiểm. Các bé thường hay mở rộng cửa cho bất cứ ai vào thăm trang cá nhân của mình, có khi lại làm quen nói chuyện với người không quen biết về cuộc sống riêng tư của mình, rồi đến việc cho địa chỉ, số điện thoại cho người lạ để kéo theo những cuộc gặp mặt có hại. Theo một chuyên gia mạng từng tham gia nghiên cứu vụ việc, các bé không ý thức được nhiều về cái mình viết trên Facebook. Chuyên gia trên đề nghị nên đi cùng bé trên Facebook để giải thích cho chúng cách đi đúng hướng.
Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị một đặc san chuyên về châu Á viết bằng tiếng Pháp vừa được ra mắt hồi đầu tháng 6 này, đó là tập san Azi.
Giám đốc sản xuất là nhà văn kim nhà báo Laurent Bassicoussi. Đây là một nhân vật không xa lạ gì với Việt Nam. Bởi ông đã từng hành nghề nhà báo tại Việt Nam suốt 8 năm, ông am hiểu về xã hội Việt Nam. Ông cũng chính là tác giả quyển sách viết bằng tiếng Pháp vừa được xuất bản tại Pháp năm 2010, mang tên Vivre avec les Vietnamiens, tức Sống với người Việt Nam. Đặc san Azi xuất bản 3 tháng một lần, và số đầu tiên vừa ấn hành trong tháng 6 này. Đây là một tập san hoàn toàn viết bằng tiếng Pháp, chuyên về châu Á, với mạng lưới phóng viên sống và làm việc tại các nước Á Châu. Nên những bài viết có tính thực tiễn cao và những hình ảnh minh họa đa dạng và sống động. Trong bài trả lời phỏng vấn cho RFI, ông Laurent Bassicoussi giải thích nguyên nhân ra đời của tạp chí như sau. Xin dẫn, đó là một châu lục đang trỗi dậy
và cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn như vấn đề về môi trường chẳng hạn, những vấn đề mà chúng ta cũng gặp phải. Châu Á không phải là nơi tận cùng của thế giới, mà ngược lại, đang ở vị trí trung tâm của thương mại toàn cầu. Vì thế, tôi cho rằng, mọi người ai cũng quan tâm, chứ không chỉ riêng các chuyên gia về châu Á. Hết lời dẫn. Trong số đầu tiên, AJ dành nhiều bài về Việt Nam, thế nhưng đáng chú ý nhất là dành trang văn hóa giới thiệu bài viết của một nhà văn trẻ Việt Nam, nhà văn Nguyễn Việt Hà. Bài viết dài đến 5 trang, mang tên Mông Hà Nội, tức Hà Nội của tôi, giới thiệu cuộc sống người Hà Nội với nhiều cung bậc khác nhau. Trên trang nhất đăng ảnh một thiếu nữ trẻ Trung Quốc đang hôn khẩu súng trên tay trong một trang phục khiêu gợi. Thế nhưng, như lời một phóng viên Pháp nhận định, đừng để tâm đến nét khiêu gợi của hình ảnh trên trang nhất này, bởi phía sau đó là cả một tạp chí rất chuyên nghiệp và rất hấp dẫn. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Văn hóa. Giọng ca vàng Hữu Phước theo lời kể của soạn giả Nguyễn Phương.
Chương trình cổ nhạc do soạn giả Nguyễn Phương thực hiện. Kính chào quý thính giả đài RFI. Kính thưa quý thính giả, Nguyễn Phương hân hạnh giới thiệu chương trình cổ nhạc thứ nhất trên đài RFI, giọng ca vàng của cố nghệ sĩ Hữu Phước. Năm 1955, tôi là soạn giả của đoàn hát Kim Thoa của ông bà bầu Ngô Thiên Khai và nữ nghệ sĩ Kim Thoa. Ngày 19 tháng 12 năm 1955, khi đoàn hát Kim Thoa khai trương vở tuồng giả sử Lắp Sông Danh của soạn giả Kinh Luân tại rạp hát Nguyễn Văn Hảo, đoàn Kim Thoa bị kẻ xấu liễn lựu đạn lên sân khấu, làm chết nghệ sĩ Ba Cương, nhiếp ảnh viên Nguyễn Mai. Ngoài ông Mai và Ba Cương ra, còn có em vệ sĩ Đông Quân tên Phiên chết một tuần lễ sau đó. Nghệ sĩ Duy Lân bị cắt đứt tiện một bàn chân từ mắt cá. Sáu Thoàn, Hữu Phước, Hề Minh, Văn Sa, nữ nghệ sĩ Đoàn Thiên Kim bị thương nhẹ. Vì đoàn hát bị liễu lựu đạn nên khán giả không đến xem hát. Muốn thu hút khán giả nên mỗi đêm trước khi mở màn, đoàn hát thêm chương trình phủ diễn ca vọng cổ ngoài màn, giới thiệu hai giọng ca trẻ, đó là nghệ sĩ Hữu Phước và Hề Minh. Năm 1956, đoàn Kim Thoa rã, tôi và Hữu Phước bị cộng tác với đoàn Thanh Minh, hát thường trực tại rạp Thành Xương ở đường Giác Sa, quận Nhất, và sau đó là đoàn Thanh Minh Thanh Nga cho đến đầu năm 1969, tôi mới chia tay với Hữu Phước để sang cộng tác với đoàn Giả Lý Hương. Lúc còn ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga, khi tôi viết tuồng Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tâm Cá, Chuyện Tình 17, Hai Hình Bóng Một Cuộc Đời, Sông Dài, Mộng Đẹp Nửa Đời Qua, tôi đến nhà Hữu Phước ở vài ngày. Khi tôi viết đoạn nào đắc ý hoặc các bài ca vọng cổ cho vai tuồng của Hữu Phước, tôi thường nhờ nhạc sĩ Ba Thu và Ba Tý, hai nhạc sĩ này ăn ở thường xuyên trong nhà Hữu Phước, đàn cho Hữu Phước ca để xem các câu vọng cổ đó có đủ mượt mà để Hữu Phước ca lấy nước mắt của khán giả chưa. Tôi cũng đã sáng tác nhiều vai em bé trong các tuồng của tôi để cho Hương Lan đóng, lúc đó Hương Lan mới có 6 tuổi. Cố nghệ sĩ Hữu Phước tên thật là Henry Trần Quang, sinh năm 1932 tại quận Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cha là ông trưởng tòa Trần Quang Cảnh, nhạc sĩ cổ nhạc Đờn Vĩ Cầm. Thân mẫu là bà Tám Kiều, một nữ nghệ sĩ trong gánh hát Thầy Thuốc Minh ở Sóc Trăng. Hữu Phước khởi nghiệp cầm ca từ năm 1954, được ông Trần Hữu Lương, tức nhạc sĩ Mười Lương, chồng của nữ danh ca Năm Cần Thơ dạy ca và đặt nghệ danh Hữu Phước thay cho tên Henry Trần Quang. Nhạc sĩ Mười Lương dẫn Hữu Phước đến quán ca nhạc Quả Mi của cô Năm Cần Thơ để ca vọng cổ và cổ nhạc. Hữu Phước đã ru hồn biết bao khách mộ điệu và được chủ của các hãng dĩa Huỳnh Sơn, Hồng Hoa, Tứ Hải tranh nhau mời thu dĩa hát. Hữu Phước nổi danh qua các dĩa hát thu đầu tay như Mặt Trận Ái Tình của soạn giả Thu An, Dĩa Tình Huynh Đệ và Bộ Dĩa Tỉnh Mộng, Dĩa Đội Gạo Đường Xa, Gánh Nước Đêm Trăng, Tàu Đêm Năm Cũ, Đời Biểu Nữ, Tình Là Dây Quan, của các tác giả Viễn Châu, Kiên Giang, Quy Sắc làm tăng thêm danh tiếng của danh ca Hữu Phước. Danh vị trong làng diễn nhạc của Hữu Phước lên cao, vượt qua các danh ca đương thời như Việt Hùng, Tám Bằng, Thành Công, Tín Sớm, Văn Trung. Có thể nói là danh ca Hữu Phước sống đôi với vua Viễn Cổ Úc Trà Ôn nhờ vào giọng ca vàng của Hữu Phước.
Tiền hữu ơi rồi đây sáng lưỡi cung thể vào tấn đất hàng dương, bạn sẽ trả được thù quân quốc, hãy cho tôi lau dòng nước mắt, bởi cạn chén này rồi mình sẽ chia tay. Lạnh khung trời lã tả tiếp sương bay, sầu tan tác đất trời nhỏ lệ, ta tiễn nghĩ bạn bằng tiếng tiếng nước nở và ngâm câu nhất sư bất lai vàng. Nhỏ neo rồi truyền đã ra khơi, mưa hay lệ mịt mờ dương khoai sông cây ca đã đi rồi tận chốn phương trời tôi nhớ thương.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là giọng ca vọng cổ của danh ca Hữu Phước. Hữu Phước có giọng ca thật rõ ràng, âm sắc đẹp, đậm chất bi ai, nghe sâu lắng mượt mà, giọng ngâm thơ ngọt như mật, êm như nhung như tơ. Hữu Phước có biệt tài sắp chữ ca, làm nổi bật từng ý từng lời. Anh ca vuốt nhẹ khi đến chữ hò vô vọng cổ, tiếng ca như quyện chặt vào tiếng đàn, nghe thật êm tai, thật mùi. Trong lòng cô ca, với một làn hơi dài, Hữu Phước chạy lả lướt với tốc độ ca dồn chữ, từng đợt như những lợt sóng triền miên sâu đuổi nhau. Một kỹ thuật ca khiến cho người nghe có cảm giác là Hữu Phước bất chấp cả nhịp nhàng, bất chấp trường canh. Khán giả e sợ Hữu Phước sẽ hụt hơi hoặc là ca rớt, nhưng không, trăm lần như một, khi đến dứt câu ca thì Hữu Phước dứt câu rất đúng nhịp và còn có một làn hơi ngân dài nhỏ dần như tan biến vào không gian vô tận. Lối ca của Hữu Phước không chỉ là một kỹ thuật ca điêu luyện, nhịp nhàng vững chắc, mà còn có khả năng chuyển tải nội dung bài ca một cách xúc động nhất cho khán giả thưởng thức. Khán giả đã khóc với những số phận của nhân vật tuồng khi xem đoàn Thanh Minh Thanh Nga nhờ vào giọng ca vàng của Hữu Phước và của các nghệ sĩ danh ca như Úc Trà Ôn, Úc Bạch Lan, Thành Được, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Hồng Nga, vân vân. Hữu Phước đã được giải thưởng Thanh Tâm tặng huy chương vàng diễn viên xuất sắc nhất năm 1966 qua vai bác sĩ Vũ trong tuồng Đôi Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Hữu Phước cũng được báo chí kịch trường tặng cho mỹ hiệu giọng ca vàng và là một trong các nghệ sĩ danh ca được các bầu gánh hát, các chủ hãng dĩa ký công tra với số tiền cao nhất. Thời còn làm việc chung ở đoàn Thanh Minh Thanh Nga, tôi biết Hữu Phước có ba người con. Cô gái đầu lòng tên Trần Thị Ngọc Ánh. Ngọc Ánh có giọng ca trong suốt, lời ca rõ từng chữ, nhịp nhàng vững chắc. Lúc 6 tuổi, Ngọc Ánh xuất hiện đầu tiên trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga trong vai bé Lệ, con của bác sĩ Vũ, tuồng Đôi Mắt Người Xưa của Nguyễn Phương. Soạn giả Kiên Giang đề nghị lấy hai tên cuối của hai nữ danh ca Thanh Hương và Úc Bạch Lan để đặt nghệ danh cho Ngọc Ánh, đó là chữ Hương, chót của Thanh Hương, ghép với chữ Lan, chót của Úc Bạch Lan, thành tên Hương Lan. Hương Lan được thừa hưởng di truyền của danh ca Hữu Phước và được cha rèn luyện, nên cô đã thành danh mấy chục năm qua trên địa hạt ca thân nhạc lẫn cổ nhạc. Cô cũng là một diễn viên xuất sắc của nghệ thuật sân khấu cải lương. Làn hơi ca của nữ nghệ sĩ Hương Lan mang âm hưởng dòng nước chảy, nhảy tỏa như làn khói lam, lướt êm như cánh chim, tiềm ẩn chất giọng cổ nhạc ở miền đất phù sa trù phú của đồng bằng sông Cửu Long. Cô con gái kế tên là Hương Thanh. Hương Thanh cũng có một giọng ca quyến rũ trong các cuộc biểu diễn văn nghệ của cộng đồng người Việt ở thủ đô Paris, Pháp Quốc. Các bạn của tôi ở Pháp cho biết Hương Thanh hợp cùng ca sĩ Nguyên Lê thực hiện nhiều chương trình ca nhạc mới mang âm hưởng ngũ cung, một dòng nhạc đẹp của thời đại tân tiến ngày hôm nay. Người con trai thứ ba của Hữu Phước là tên Sáng. Tôi không được biết hiện nay cháu Sáng làm gì ở đâu. Sau năm 1975, Hổ Phước có quốc tịch Pháp, nên cả gia đình được trở về quê hương Pháp quốc. Hổ Phước xa rời sân khấu cải lương như con cá bị vớt ra khỏi nước, hết phương vùng vẫy. Năm 1986, Hổ Phước quy tụ những nghệ sĩ cải lương đã được định cư ở nước Pháp như Minh Đức, Kiều Lễ Mai, Phương Thanh, Hà Mỹ Liên, Kim Chi, Minh Thanh, Hoàng Long, để mong làm sống lại nghệ thuật cải lương ở hải ngoại. Một nhóm nghệ sĩ cải lương khác gồm có Minh Tâm, Tài Lương, Ngọc Lựu, Mỹ Hòa, Hùng Tiến, Chí Tâm cũng lập đoàn cải lương. Ý muốn của Hữu Phước và các nghệ sĩ khác muốn làm sống lại nghệ thuật cải lương ở Pháp là một ý rất hay, nhưng không dễ gì thành công. Thương tiếc cái thời vàng son đã qua, nhiều đêm mơ về quê cũ, thấy mình vẫn còn đứng hát trên sân khấu với các bạn ngày xưa. Hữu Phước viết 4 câu vọng cổ, tự ca lên để nói nỗi niềm xa xứ và nhớ ánh đèn sân khấu.
Mười mấy năm rồi biệt cố hương, dòng thơ ghi lại giữa đêm trường, nửa đêm thức giấc sầu xa xứ, dòng hương chân trời để nhớ thương. Trải hết tâm tư lên từng trang giấy mỏng, hình ảnh thân thương chập chờn như giấc mộng, kỷ niệm ngày xưa ghi lại giữa đêm tàn. Nhật ký đời tôi là tiếng hát cung đàn, mỗi khi chiều xuống là thấy lòng mình ráo rực, mong đến gặp bạn bè nơi khí diện tận đêm, say đắm lòng mình qua lớp phân son, mà sân khấu cải lương như có một linh hồn, nên mới khiến cho những kẻ ly hôn đêm từng đêm dễ gục đầu tưởng nhớ. Tôi nhớ dây đi quen trong vở qua một nắng, bên cạnh một thanh nha, một chiến binh kiều diễm, mà đôi bạn tâm giao đã bao phen vào sinh ra ngã tử, trước làng tên mũi đàn giữa chốn xa nghe đường. Kỷ niệm ngày xưa với dương vẫn nghe mãi trong nghe hồn, một nam tước bảo sinh trong cung đàn cho sông lạnh, một bác sĩ vũ nhân từ trong vở đôi mắt người xưa, rồi từ quý chương vàng diễn viên xuất sắc giải thâm tâm, cùng một lượt với Bạch Tuyết trong năm 67, những lúc cánh khuya hồi hồi tôi nhớ lại, nước mắt tuôn trào ràng rụa giữa màn mê. Có những lúc mơ màng trong giấc ngủ, tôi cứ ngỡ mình đang sống giữa quê hương, chợt nhớ ra mình là kẻ tha phương, giữa đêm lạnh ngập đường bông tuyết trắng. Ôi nhớ giọng ca trầm ấm của nghệ sĩ Tam Thương, nhớ tiếng cười vui của lão đồng Hoàng Giang, và giọng ca nức nở bi thương của Úc Bạch Lan sầu nơi. những người anh người chị thân yêu đã dìu dắt từng bước tôi đi trên bước đường lên sân khấu. Suốt bao năm biết mấy ân tình, ơn nghĩa ngày xưa ghi đậm giữa tim với mình. Tiên đời mười út trần vũ lương như còn vang vẳng trong những đêm buồn nơi đất lá trời xa. Nhớ ngày nào mới tập tễn học lời ca, đứng trước khán giả sau lá lùm bỡ ngỡ. Lần đầu tiên tôi bước ra sân khấu, giờ sắp sông danh tôi nhớ mãi đến bây giờ. Nhớ khán giả, nhớ ánh đèn sân khấu. Có ai còn nhớ dây phân trong tấm lòng của biển, hay vợ con gái chỉ hàng trong giai cậu tư kim. Có đêm nằm mơ tôi thấy mình đang đứng cạnh thanh nga, và hai tôi đang diễn vở đùi vợ không bao giờ. Sơn nữ và cha gục đầu nước khi nở, và nước khi mắt của người yêu nghe ràng rùa thấm dài mình. Chuông giáo đường bỗng vọng tiếng ngân, tôi tỉnh giấc khi ngoài trời tuyết đổ, nơi đất khách trong những đêm không ngủ. Tôi cứ ngỡ mình đang diễn tuồng trên sân khấu quê.
Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng ca của Hữu Phước qua bài Nhật ký đời tôi. Tâm trạng của Hữu Phước có thể đại diện cho tâm trạng của những nghệ sĩ định cư ở hải ngoại. Không có đông đảo khán giả như ở Việt Nam, không có bạn diễn đồng sức đồng tài, không có soạn giả, không có tác phẩm mới. Nhịp điệu âm nhạc tân tiến và lối sống văn minh công nghiệp của nước ngoài cũng không phải là môi trường thuận lợi cho nghệ thuật sân khấu cải lương. Tài năng như Hữu Phước và nhiều nghệ sĩ băng bóng một thời ở Việt Nam, đến xứ lạ quê người cũng phải khô cạn dần như con cá mắc cạn chờ chết khô. Có vùng dẫy đôi chút, mong mỏi nhớ thương biển rộng sông dài. Hữu Phước mất ngày 21 tháng 2 năm 1997 tại Paris. Khi nhắc đến giọng ca vàng Hữu Phước, các bạn nghệ sĩ cải lương Việt Nam còn nhớ lời nhà học giả Dương Hồng Sảnh khi nói về giọng ca của Hữu Phước. Ông Dương Hồng Sảnh đã nói, mấy mươi năm trước, chưa ai ca vọng cổ hay hơn Hữu Phước, e rằng mấy mươi năm sau cũng chẳng có ai. Thưa quý thính giả, vì thời lượng phát thanh có hạn, Nguyễn Phương xin dứt chương trình cổ nhạc nơi đây. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý thính giả đã chịu khó lắng nghe chương trình này. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ hai, 27 tháng 6 2011, chương trình của chúng tôi gồm có những mục sau đây: bản tin thời sự, điểm báo, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề phát triển không đúng cách khiến tình trạng sạt lở bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long thêm nghiêm trọng. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Quỳnh Long Vân từ Sydney. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.